Nam mô A Di Đà Phật. Luôn luôn phải có ý chức một người ở bên sát bên cạnh để niệm Phật, hộ niệm, chăm sóc người bệnh. Có thể dùng thuốc để hỗ trợ sức khỏe, nhưng phải khuyên người bệnh quyết chí cầu vãng sanh. Đúng không chứ vậy? Có nhiều người cực đoan cũng cấm cho người ta, không cho người ta uống thuốc là sai. Còn chăm sóc việc ăn uống đầy đủ để người bệnh có sức khỏe và tinh thần tỉnh táo, niệm Phật mới tốt. Đúng không chứ vậy? Tại vì trong quá khứ đã có những người cấm không cho bệnh nhân ăn, cấm không cho bệnh nhân uống, uống là còn chấp, uống là còn thèm sống sợ chết. Đấy là cái điều quá ư là cực đoan, làm phạm nhiều quy luật sai lầm, không đúng. Tích cực khuyến tấn người bệnh niệm Phật cầu vãng sanh, không được nói lời tiêu cực hay tham hỏi vấn vơ, cử chỉ bi quan yếm thế trước người bệnh. Đúng nghe như vậy, đúng hết không? Đúng hết đấy. Cần có y tá ngày đêm túc trực lo việc thuốc thang, đúng không? Không cần. Có y tá ở đây, thường thường đi vào nhà y tá tới chăm sóc, đúng, cử người ta chăm sóc, cứ cho chăm sóc. Còn mình sợ quá, cứ đem gói cho, đem tiền đem bạc mướn một người y tá bên cạnh chăm sóc, họ chăm sóc, họ nói những chuyện gì đâu không tốt. Không tốt, mình chăm sóc mới tốt. Còn vấn đề nhà thương nhà đồ, lâu lâu người ta tới để làm định kỳ không sao, cái đó không sao, người ta tới để làm phận sự của họ thì tốt, phải không? Cho nên những chuyện này, những chuyện không phải cần thiết trong vấn đề hộ niệm. Trong lúc hộ niệm, mọi biến chứng của bệnh nhân cần phải thông báo liền cho bác sĩ y tá biết, đúng không? Cần liên lạc với ban hộ niệm, cho ban hộ niệm biết bây giờ mình chuẩn bị là giúp cho người thân của mình vãng sanh rồi. Còn y tá người ta tới thì người ta hỏi sao, thì có gì mà nói, người ta chích thuốc, người ta làm gì đó, cái đó quyền của họ. Tốt thì không sao cả, người ta cho chắc cũng tốt, mình cũng cảm ơn họ. Nhưng mà tất cả những biến chuyển, niềm đêm giật mình, thấy này thấy nọ, mơ màng gì đó, nói gì đó, mình nói hết khai hết. Còn nhớ điều này, còn nhớ điều nọ, còn tham thiết cái gì đó mà nói hết. Để cho ban hộ người ta biết, ta tìm, ta gỡ ra. Vậy thôi chứ không có gì cả. Cần thông báo mọi tình huống về thể chất và tinh thần của người bệnh đến ban hộ niệm để họ theo dõi, họ khai thị, hóa giải kịp thời, đúng không? Như vậy tất cả những cái này mình làm được không? Được, quá dễ dàng. Như vậy rõ ràng pháp hộ niệm dễ dàng vô cùng, không có gì mà khó hết. Tại vì mình không chịu làm, tại vì mình chê thôi, chứ thực ra là làm ai cũng có thể làm được, theo đúng nguyên tắc làm được hết, theo đúng chánh pháp làm được hết. Mà thực ra cái này gần gũi vô cùng, tất cả những điều này là gần gũi với chúng ta, không xa vời. Mà tại vì mình không làm, tại vì mình không biết, mình tưởng có những cái gì xa vời, thực ra quá gần. Khi người thân ra đi, gia đình cần chú ý những điểm gì đây? Nhanh chóng kêu xe cứu thương tới để làm hô hấp nhân đạo, phải không? Chết luôn đi, mình biết rồi. Kêu ban hộ niệm, cần ban hộ niệm, cần những người hộ niệm ở bên cạnh, nhất là trong cái thời buổi, trong một thời lúc mà hấp hối ra đi, rất cần họ. Tại vì họ hướng dẫn được, họ điều giải được, họ giúp cho người bệnh tỉnh táo tinh thần, mà quyết lòng không niệm ra tiếng thì niệm trong tâm, họ niệm Phật mạnh lên, bao nhiêu quan minh và hỗ trợ, rất cần, rất cần. Đừng nên chết trong báo cáo bộ lịch sử tới liền rồi cái tôi được kẹt lắm đấy. Nói với người nhà ghi cái chuyện này vào trong cái di chúc đàng hoàng, để cho con cái đừng vội vã làm cái thủ tục thế gian mà để lo hộ niệm. Tại vì cái ý nguyện mình như vậy không sao hết. Mọi người cần bình tĩnh quay quần khẩn thiết niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, cấp kỳ gọi ban hộ niệm, đúng không? Đúng quá. Đừng vì quá thương tiếc người chết mà than khóc sầu bi, làm cho người ra đi khởi tâm quyến luyến mà bị đọa lạc, đúng không? Nhớ rõ ràng điểm nào, điểm đó, cụ thể cụ thể cụ thể, cứ y theo cái này mà làm đi, đúng hết, không có sai đâu. Nên tắm rửa thay y phục trang điểm cho đẹp, giúp cho linh hồn người chết bớt tủi thân. Xin thưa với chư vị, không phải là người bình thường như chúng ta lầm lẫn chuyện này, mà những người nhiều khi tu hành lâu mà không hiểu niệm vẫn bị như thế này. Cứ vì để mặt mũi gì đó, tham danh gì đó mà bị vậy đó. Dâm đã từng đi hộ niệm cho một vị phụ thân của một vị xuất gia. Khi kêu dâm tới, mình để vì vô cùng, tới tại sao thấy ông cụ nằm ngon lành, áo quần đẹp để dữ vậy, mà thơm tho con. Không ngờ khi ông cụ chết rồi, bắt đem ra tắm rửa, thay áo quần sạch sẽ. Chứ vì thấy không, cái hình Phật ai đà chút xíu vậy, mà cũng để cái hình mà hòa thượng xuất gia cho ngài đó, để ngay trên trán. Sai người thật. Hồ niệm mới 5 tiếng thôi được đủ chứ vị ơi. Để cho nhà hoàng ta tới, ta chích thuốc rã thân để làm lễ. Thấy không chứ vị? Đi tu mà vẫn thấy rằng tướng chết là hết, trong khi Phật dạy không phải chết là hết. Rõ rệt làm sai. Làm sao đây? Ai cứu đây? Cho nên cái sai không phải là chúng ta sai, có nhiều người sai lắm. Đứng trên vấn đề mà hộ niệm rõ ràng là làm sai, sai quá nhiều. Mà người ta không hay. Có nhiều người, mình thấy một cái vị nào đó, nhất là ở các cái nơi khác, chết xong rồi vì quá ư là nói tiếng danh tiếng, mổ ruột, mổ gan hết trơn, thoa đi trang đẹp để mặc y áo đàng hoàng để làm lễ nọ, mà trong khi đó những cái này đã bị nạn rồi. Khó vô cùng khó, thực sự khó chứ chị vị. Cho nên mình hiểu được như vậy, rõ ràng có cái chỗ cứu độ nhân, có chỗ rất là, nhưng mình không hay. Không được đụng chạm đến xác thân sớm, vì sẽ tạo sự đau đớn khiến cho người chết sinh tâm sân giận mà bị đọa vào ba đường ác. Đúng chưa vậy? Cho nên thành ra chúng ta phải xuất viện. Không xuất viện ở trong bệnh viện nhất định bị đụng chạm. Nhất định bị đụng chạm. Cho nên thường thường những người mà chết trong bệnh viện đâu ai mà có thể thoát nạn được. Chết xong là bỏ trong nhà hoàng liền. Kêu như hoàng tới gối đi liền, bỏ trong hầm xác liền trước khi chờ. Bị đại nạn. Người đó chưa chết thực sự mà bị đại nạn. Cho nên khi mà chư vị mà đi thăm thân, thấy chỗ này còn ấm một chút, chỗ kia ấm một chút, là ngưng thăm thân liền. Có nhiều người nếu không được thăm thân, thăm thân gì là sai? Không phải. Thăm thân sớm quá mới sai. Còn sau 8 tiếng cẩn thận, sau 12 tiếng thì an toàn. Để mình ngừa trường hợp là có diễn gì chướng ngại, chúng ta tạm ngừng tất cả những việc thay áo thay quần, gửi cho nhà hoàng làm đó, chúng ta hộ niệm thêm 4 tiếng đồng nữa. Khi thực sự cái thân này lạnh hết, tức là thần thức đã ra khỏi cái thân xác đó rồi, để cho người chết đó khỏi bị nạn thì mới đúng. Chứ nếu không chúng ta cứ vậy, cứ lúc đó chúng ta hỏi con nước đi, có nhiều người sau 12 tiếng vẫn chưa ra khỏi, tại cái nghiệp người ta nặng. Cho nên tốt nhất khi chúng ta không tham chấp cái thân này nữa, không sợ chết. Lúc đó một là một dạng niệm văn tranh, vừa tắt hơi chẳng đi luôn. Nhiều khi chưa tắt hơi chúng ta đã biết. Ví dụ như cái bà mà bái thế này là bà đi trước khi bà chết. Nhưng người mà phải tay chào thôi tôi đi nghe chư vị, tức là họ đi trước khi họ chết. Không, quyết định đi về Tây Phương, đi xong liền cái xác lại, còn cái làm gì làm. Lúc đó thì tôi nói thật, lúc đó không còn hộ niệm nữa, muốn giật lăn mà làm gì làm. Nhưng mà là ban hộ niệm không được làm như vậy, phải cẩn thận, phải thành kính. Tại vì đấy là thực ra cái nhục thân Bồ Tát rồi. Bà già lụm cụm áo quần lèo xèo kể bà, nhưng mà bà đi về thành Bồ Tát rồi. Nhục thân của Bồ Tát chúng ta phải tôn trọng. Để bắt Bồ Tát đám nợ ta, đúng không? Bắt Bồ Tát nợ mình đỡ lắm à, thiệt có như vậy. Đúng không? Đem rượu thịt dâng cúng lên bàn thờ Phật, cầu Phật trời cứu độ. Ở Tây Giang có chuyện đó đấy. Khi chết cứ đem làm thịt làm cá gì đó, cứ cúng ông tiên ông tổ gì đó, cúng Phật trời. Đủ thứ, có Phật trời nào mà lại ăn thịt ăn cá đâu mà làm như vậy. Tội nghiệp vô cùng. Thì có những đạo phải cần cúng thịt cho nhiều. Những chuyện đó là những chuyện mà thế gian ưa làm như vậy. Cứ đem tới các cái miếu rồi đem gà đem vịt tới cúng người ta để nhờ các vị thần đó cứu độ cho. Làm sao mà cứu được? Vậy mà có những người làm được. Không được không được đem rượu thịt cúng lên bàn thờ Phật, nhưng có thể cúng trên bàn thờ vong, vì người chết lúc sanh thời ăn thịt uống rượu. Đúng như vậy. Cha tôi trước lúc mà sanh thời ăn gà, cho nên khi chết tôi đem gà lên tôi cúng cho ông vừa lòng. Đúng ra người biết học đạo ông ăn gà nhiều quá, thôi bây giờ mình sắc mình phóng sanh gà đi để mà gỡ nạn cho người ta. Ăn cá nhiều phóng sanh cá đi, tìm cách tụng kinh niệm Phật cầu cho trong thoát nạn lẫn cầu lại đây, còn giết tim để cho ông ăn. Ông ăn gì được mà ăn, lúc đó làm sao ăn được nữa, chi vậy tội nghiệp vậy. Tuyệt đối kiên cử sát sanh hại vật để thết đãi tiệc tùng mà tạo thêm tội chướng cho vong nhân, đúng không chư vị? Đặt một con dao và nở chuối trên bụng để yếm quỷ trừ tà, được không chư vị? Thế gian có không? Có đấy, có đấy. Có một lần tôi về Việt Nam, có ban hộ niệm về báo cáo anh Diệu ông ơi, bây giờ cái sự việc như thế này làm sao tôi giải quyết, nên làm sao để bây giờ cái vị đó ta kêu tôi hộ niệm cho cái người đó, bây giờ người vị đó lại bày lại đặt con dao một cái nấy chuối trên cái bụng á, vậy đó mà người ta sắp thơ mà người tắt hơi mà để nấy chuối đồ. Tôi đi tôi kêu tôi trả lời để cái dao gì yếu quá vậy, để quả lựu đạn nó mạnh hơn. Thật sự là khổ. Mà thật sự khi mà bắt đầu để cái ná chuối là những người mà giết hại sinh vật, giết heo, giết bò, người ta chết. Những cánh đúng kinh khủng như vậy. Hiểu được như vậy rồi, chư vị đừng có nên sát sanh. Tại lúc đó là đại nạn, để ná chuối dùng đại nạn, cái gì cũng đại nạn, để giao cái đồ dùng đại nạn. Chứ không phải để người ta chết sớm là người ta thoát nạn đâu. Chết sống trong cái đại nạn đó. Chứ không phải để như vậy là những người đó người ta chết sớm là người ta đã đỡ vả đâu. Chết sớm nó còn dữ dàng hơn nữa. Đúng không chư vị? Phải nhớ cho kỹ những điểm này. Nhét gạo nếp vàng bạc vào miệng, gửi tiền vào tay để người chết xuống cái suối vàng tiêu dùng. Thế gian có làm chỗ này đấy, nhiều lắm đấy. Người hộ niệm chúng ta không làm chỗ này. Khuyên đi, tất cả những cái đây là những cái tập tục sai lầm, dị đoan mê tín, không có, đừng có nên chạy theo, không nên bỏ đi. Chịu bỏ không? Bỏ cho đến làm chi? Có nhiều tập tục của thế gian rất sai lầm, người học Phật chân chánh không nên làm theo. Đó những cái mà nãy giờ khui ra đó, mình không làm theo. Nhất định tự mình hiểu lấy. Chú trọng ngày giờ tốt để trông cất, nhiều trường hợp vừa mới chết xong phải chôn táng ngay thì kẻ chết người sống mới được sự may mắn khỏi bị trùng tang. Có không? Không tốt đâu chưa vậy. Ở bên Mỹ người ta không có chuyện đó. Tại sao người ta sống giàu dữ vậy? Tại sao người xe hơi người ta tốt dữ vậy? Ở Việt Nam mình cứ nghĩ cái này không mà sống nghèo dữ vậy. Tai nạn lục lội liên tục vậy. Vậy mà thế gian cứ bày đủ thứ chuyện hết trơn. Có nhiều người mới chết 8 giờ, 9 giờ ở chỗ mất. Người niêm nếu để trễ 1 giờ hay trễ 1 ngày sau là bị trùng tang. Trùng người sống. Nhiều khi trùng người sống. Cho nên khi mà hộ niệm chúng ta mà thăm mà thấy mà nóng vô đây là ngừng lại, biết ngay là thần thức người ta chưa ra khỏi. Thôi bây giờ tiếp tục khai thị, hướng dẫn tiếp. Hướng dẫn mạnh lên, tìm nguyên nhân. Nhất là những người trưởng ban hộ niệm đi ra phía sau, để người ta ra phía sau bắt đầu điều tra. Điều tra đó tìm ra cho được cái nguyên nhân. Khi mà nắm cho vững được nguyên nhân vô, mình khai thị vững chỗ đó, nó cho vững vàng, có thể người ta chuyển. Hy vọng người ta chuyển. Có nhiều chuyện chuyển lắm, 30 phút theo chuyển liền. Nếu người chết nhằm vào giờ trùng thì vong hồn người chết sẽ về bắt người sống chết theo. Thế gian người ta tin như vậy đó chứ vị. Nhất là những người sợ trùng là thường thường người nào chết cũng bị trùng hết á, bảo đảm. Tại vì sợ trùng thì mới đem tới ông thầy giải trùng. Mà đem tới ông thầy giải trùng, ông ấy không có gì trơn thì sức mấy. Bao nhiêu năm ông chờ được một dịp mà bây giờ nó hết thì sao? Không có thì làm sao được. Đúng không chư vị? Chứ Phật giáo chúng ta không nốt chuyện này. Chứ có cái đạo nào đó không biết. Nếu mà chư vị đọc trong kinh Lăng Nghiêm ra thì đúng là đạo quỷ thần đạo. Người ta có những cách mà làm cho nào ngày giờ đó thì cái người mà thuận cái vía nó về, nó bắt cái người đó chết theo, bắt con trưởng rồi bắt cái đứa cháu trưởng rồi bắt cháu chết, cứ trúng rồi chết hết, làm cái sợ chết mất hồn mất vía luôn. Sợ quá là bao nhiêu tiền cũng phải làm cho giá cho được. Lạ lùng, làm gì có chuyện như vậy. Tại vì sợ quá mà nhiều cái chết luôn, sợ quá mà nhiều bị luôn. Cái đó đúng như vậy. Tôi muốn nói là nếu mà ở tại chỗ đó có trùng tang thì ở tại chỗ khác cũng phải trùng tang. Tại sao cái làng bên cạnh không có mà cái làng mình có? Tại sao cái nước này có mà nước kia không có? Pháp giới chúng sanh đâu phải bình đẳng, chứ đâu phải chỗ nào đâu quái hết hết trơn đâu. Cho nên có những cái thủ tục ở cái xứ này có mà ở xứ khác không có. Toàn bộ là của thế gian. Do cái tâm nghĩ như vậy mà nó sinh ra như vậy. Chúng ta phải mạnh dạn. Nhưng mà đi cho đúng, đừng có nên sợ quá không tốt. Phải cần mời thầy bùa về yếm trừ để giải nạn trùng tang mới an tâm. Có không? Những người sợ người ta làm. Mình không sợ. Xin chư vị cứ niệm câu A-di-đà Phật mà giúp cho người ra đi. Quyết lòng. Người tu hành theo chánh đạo của Phật không được lầm lạc tin theo tà thuyết của ngoại đạo thì mới tốt. Nếu mà chư vị tin theo tà thuyết ngoại đạo, chư vị niệm Phật không được vãng sanh. Cho nên quy y Phật không quy thiên thần ác quỷ ngoại đạo. Chúng ta phải niệm Phật, phải trở về Tây Phương, phải đi đúng chánh pháp. Ông bà cha mẹ chết, con cháu không khóc thì có tội, bị tội bất hiếu. Chúng sanh có những cái ý nghĩa này, chúng ta biết rồi, càng khóc càng mang tội bất hiếu. Trong khi càng khóc là cha mẹ an tâm ra đi. Mà tại chúng sanh nói không cho tôi khóc là lỗi bất hiếu. Tại vì cái đó là việc của chúng sanh, chúng ta phải khẳng định điểm nào là đúng, điểm làm sai. Người chết mà thân nhân càng khóc than chừng nào thì người chết càng bị đọa lạc chừng đó, vô tình tạo nên tội bất hiếu bất nghĩa. Câu này đúng Phật pháp. Vậy ta làm đúng Phật pháp phải không? Nhớ nha. Giải thích cho người ta. Nếu sau này có dịp chúng ta sẽ giải thích lại cái chỗ này. Chứ mà giải thích nhiều thì hơi nhiều chuyện quá phải không? Mà đúng, đó là chúng sanh mê mờ. Chúng ta phải giảng nghĩa. Khi mà than khóc làm cho người chết sầu bi, làm cho người chết quyến luyến. Mà khi đã quyến luyến rồi người ta bị đọa lạc, người ta không thể nào siêu sanh tịnh độ được. Cho nên rất vì cái chuyện quyến luyến này mà rất nhiều người đã bị nạn. Bây giờ chúng ta cứu nạn chứ không ta không thể tạo nạn cho người ta được. Vấn đề kiêng cử sát sanh hại vật trong 49 ngày sau khi người bệnh ra đi. 49 ngày là thời gian phán xét tội phước. Người thân còn tích cực tạo phước sám hối gỡ tội cho vong nhân, đang sám hối nghiệp chứ mà sát hại sinh vật thì ách nạn càng thêm nặng. Đúng chưa vậy? Phật dạy như vậy đấy. Chứ vị đọc trong kinh Địa Tạng Phật nó rõ lắm đấy. Lúc mà cha mẹ chết mà mình giết hại sinh vật làm cho người ta nặng lắm. Mà trong lúc còn đang chập chờn trong 49 ngày trong thân trong ấm, nếu mà người ta quyết lòng thành tâm phóng sanh tu hành niệm Phật cầu xin giải nạn tạo phước cho người ra đi, người ta sẽ nhẹ tội trong đời sau. Đây là lời Phật dạy chúng ta phải làm. Sát sanh, sát hại chúng sanh dù vật nhỏ như ruồi muỗi kiến gián đều tạo ra sát nghiệp, kết thêm mối hận thù với chúng sanh. Điều này không tốt. Đúng không như vậy? Đúng. Còn sát sanh hại vật thì rất khó điều giải nạn oán thân trái chủ cho người bệnh. Đúng không như vậy? Đúng. Như vậy thì xin thưa với chư vị, tốt nhất là chúng ta nên cầu cho người đó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phóng sanh, niệm Phật, nhờ ban hộ niệm điều giải. Tuyệt vời vô cùng. Không có ban hộ niệm khó. Có ban hộ niệm có thể dễ. Cho nên khi mà mình nghiên cứu ra, mình thấy ban hộ niệm nó đơn giản mà không phải đơn giản đâu. Những sự việc hết sức cụ thể như vậy mà họ giải quyết. tốt vô cùng. Nhất là những họ ban hội điểm mà họ đó có nhiều trường hợp ra đi rồi, họ nhiều kinh nghiệm rồi. Đừng nghĩ là những lời nói mà vui của họ mà họ vô tình, không phải đâu. Họ có chú ý trong đó, họ có cách thức trong đó. Cho nên chúng ta còn tham gia thì mới biết, không tham gia mình cứ ở xa mình nói. Có nhiều người không cần lúc đó anh đi đâu đi, ai không cần họ thì họ cũng không cần lại. Phải cần họ, họ giải cho, họ giúp cho. Vấn đề kiêng cử ăn ngủ tuân như tối hành hệ nén kiệu hành tây rồi đó. Chất ngũ tuân có mùi tanh hôi làm cho chư thiên long hộ pháp thiên thần đều lánh xa, không bảo vệ người bệnh được. Đúng không chứ vậy? Vì cái chuyện này mà những người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nên cử lần đi. Đừng có để hồi giờ mình biết thì thôi, biết mình cử. Cử thì một năm sau tự nhiên trong cái người mình những cái mùi tanh hôi nó tuyệt đi, nó mất nữa. Nhất là trong nhà đừng nên tích trữ làm chi. Có nhiều người nói ăn tối là trị bệnh nhiều lắm. Tôi nói còn gì tối, có nhiều thứ bệnh, có nhiều cái, như bây giờ có cái dưỡng chấn á, dưỡng chấn của Bùi Văn Châu á, không còn, cũng còn thuốc mà cũng còn tối, có gì xoay mắt huyệt cũng hết. Thiệt, thật sự nhiều cách trị lắm, chứ không phải là cái tối đó. Mình ăn tối thì mình trị bệnh được, có thể bệnh được, nhưng mà coi chừng nó phá tiêu cái gan của chư vị luôn, chứ đừng để tưởng nó lợi cái này mà nó hại cái kia trong đó mà không biết, đúng không? Chứ không phải tối là cái gì là tuyệt vời lắm đâu. Nó trị cái bệnh cảm mà nó hại bệnh gan, tại như chất nóc chịu không được. Chứ không phải là nó thật tuyệt vời đâu. Nhưng mà rồi chư thiên long hộ pháp người ta, Phật dạy là những cái vị đó làm cho chư thiên thần hộ pháp người ta chịu nổi, mà ác thần người ta lại thích. Người ta thích những cái chuyện đó, những loại ma xó đồ người ta thích. Dù cứ kéo người ta đầy nhà mình hết trơn, làm cho cái không khí trong nhà âm khí nặng nề lắm. Mình bước vô nhà người ăn tối nhiều khi vô chịu không được, vô chịu không nổi. Mình người thường đây mà chịu nổi đủ với các vị đó, là các vị nó người ta thanh tịnh vô trong cái mùi đó, cái mùi thanh khí không có, mà ô trược nhiều quá làm sao ta chịu nổi. Thành ra người ta không có giúp cho mình được, không tốt. Mùi tanh hôi của ngũ tuân rất hợp với các vị ác thần, những loài quỷ đối, nên họ tề tựu về nhân đó mà gây nhiều trở ngại cho người bệnh. Nếu mà chư vị nghe những lời dạy của ngài Đại Lão Hòa Thượng Trí Tịnh, ngài nói những người mà ăn cái tối độ là cái coi như là mời các vị quý đối về trong nhà mình nhiều lắm. Ngài nói rõ ràng đấy. Không ăn ngũ tuân để tỏ ra tôn kính chư thiên long hộ pháp, các ngài thương tình bảo vệ giúp cho người bệnh được nhiều lợi lạc. Ta nhờ họ dữ lắm đấy vị, đúng không? Ta nhờ họ, nếu mà muốn an toàn ta nhờ họ dữ lắm. Chứ còn cứ ý vào ban hộ niệm chưa chắc đâu. Không có ban hộ niệm nào ngon lành đâu. Người ta chỉ có cái duyên thuận lợi người ta giúp đó, còn không thuận lợi thì thôi người ta cũng chịu thua. Chứ không có phải người ta ngon lành gì lắm đâu mà sợ ý. So sánh sự khác nhau khi hộ niệm ở bệnh viện và ở nhà. Ở quần qua lại chúng ta rõ ràng cái mấy vấn đề này, hiểu cho rõ hơn chút xíu. Có nhiều bệnh viện không đủ điều kiện để hộ niệm, chắc chắn điều này chúng phải chấp nhận. Ở Việt Nam mà nói hộ niệm trong bệnh viện thôi luôn, một phòng 2-3 người chúng ta không được quyền hộ niệm rồi. Đừng nói gì là một giường phải có 2 người bệnh nhân, 3 người bệnh nhân, làm sao mà hộ niệm đây, chịu thua. Có nhiều bệnh viện không cho phép hộ niệm, đúng không? Thí dụ như mình tối mình hộ niệm mà mình la mình ồn người ta không cho phép. Đó là điều tự nhiên, bắt buộc phải như vậy. Hộ niệm trong bệnh viện người bệnh được chăm sóc kỹ nên dễ vãng sanh hơn. Đúng hay sai? Câu này sai. Cho nên có nhiều người không biết, thấy trong bệnh viện cho nằm trong cái bệnh viện dưỡng lão, cái giường trắng đẹp quá rồi, cái bấm nút lên bấm nút xuống phe ru, người ta cũng để cái máy bên cạnh, lỡ có gì bấm cái gì ta tới liền, tưởng vậy là ngon nhưng mà thực ra không ngon. Nằm đỡ một chút, có mấy lại mấy đồ đỡ một chút. Ở nhà chúng ta cũng có, không sao cả. Nhưng mà người hộ niệm thì không có, muốn điều giải thì không có, không được. Cho nên thường thường trong bệnh viện khó, không dễ. Sự điều giải oán thân trái chủ trong bệnh viện khó khăn hơn ở nhà. Tại vì những cái nơi mà gọi là bệnh viện đó, thường thường có những cái vong linh ở đó nhiều lắm. Người ta bị khổ, bị đọa lạc nhiều quá, chết trong tức tử nhiều quá, người ta không đành đoạn. Bị mình bị nạn thì muốn người khác bị nạn. Cho nên điều giải trong trong bệnh viện nó khó ở nhà. Mà nhất là những người mà sắp sửa chết rồi họ thấy nhiều lắm. Có nhiều quý vị y tá người ta thấy nữa, thấy những hiện tượng giống như là người ta gọi là ma là đồ gì đó. Thực ra không có ma cái đồ gì đó, là những người mà bị kẹt ở trong đó rồi, rồi chúng ta gán cho họ là ma cho họ cũng khổ muốn chết luôn. Nếu mà có dịp khuyên người ta, người ta coi là cầu quốc thái dân an, cầu tiêu tai giải nạn, cầu cho bạc độ vong hồn đó, người ta cầu cho những vị đó được siêu, được gọi là không phải siêu thoát mà gọi là đầu thai chuyển thế đi là cùng. Còn mình khuyên người ta niệm Phật, người ta có thể vãng sanh. Mong chư vị phải hiểu chỗ này. Khai thị gỡ rối cho người bệnh trong bệnh viện rất khó khăn, đúng không? Hộ niệm trong bệnh viện thời gian bị hạn chế rất khó được viên mãn, đúng không? Mà nói đúng hết cho rồi, có cần dặn với anh chị. Hộ niệm tại nhà thời gian không bị hạn chế, mọi người an tâm niệm Phật nên dễ thành tựu hơn. Ở nhà dễ thành tựu hơn. Mình chúng nó dễ hơn hay khó hơn chứ mình nó tuyệt đối. Không phải ở nhà niệm Phật là được vãng sanh đâu. Được vãng sanh thì không, hôm trước mình đã nói rồi. Phải do người bệnh làm cho được, nhưng mà dễ hơn khó hơn trễ đã. Chỗ nào dễ mình lo trước cái đã. Hộ niệm tại nhà có thể chủ động ứng dụng tất cả quy tắc hộ niệm, kịp thời hóa giải được nhiều chứng nạn, nên người ra đi có xác suất vãng sanh cao hơn, đúng không? Vì đương nhiên nó là như vậy. Cho nên chư vị muốn có xác suất cao hơn phải hộ niệm tại nhà, đừng có nằm trong bệnh viện. Nhiều khi mình hộ niệm 12 tiếng không được, mình có thể hộ niệm tới 24 tiếng. Mình vẫn còn có khả năng. Ở trong bệnh viện mình xin bao nhiêu, người ta chờ đó là bắt đầu người ta đuổi ra. Không cho phép như vậy. Mà không ai mà có thể lên lớn tiếng mà hộ niệm hay là khai thị gì trong bệnh viện được cả. Khó vô cùng khó. Không phải đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chỉ ở nhà chúng ta trang trí, chúng ta muốn làm gì làm, muốn lạy thì lạy, muốn làm gì làm. Chúng ta có thể thiết kế bàn thờ, thiết kế hình Phật để chúng ta lạy được hết. Vô cùng tốt. Trong bệnh viện chỗ nằm thoải mái tiện nghi hơn nên dễ vãng sanh hơn. Sai. Chết trong bệnh viện thân xác khó tránh khỏi sự đụng chạm sớm, đúng không? Bị đụng chạm liền. Nhưng mà bị đụng chạm đó chưa chắc gì được bị nạn. Nhưng mà rồi đụng chạm là một trong những cái bất tiện cho người bệnh, rất dễ làm cho họ bị nạn. Trong bệnh viện người chết thường bị chúng sanh vô hình quấy nhiễu rất nhiều. Có đấy chứ vị, thật sự có đấy, chứ không phải không đâu. Chết trong bệnh viện thì linh hồn không về nhà được, nên gia đình sẽ ít lo sợ. Có nhiều người không dám đem về nhà chết. Tại chết em nhà con tôi nó sợ quá, tại ma nó về. Cái ông chồng mình mới nằm đó, mình thương anh thương em vậy mà sẽ chết rồi, nếu ông chồng tôi sợ ma nó về là ma chồng chứ ma ai đâu à. Vậy đó, có nhiều người có một đứa con chết, con chết mà không dám vô nhìn, tôi sợ quá, sợ gì sợ ma. Mình thương con mình mà không dám nhìn, tại nó chết rồi nó thành ma. Có những người nghĩ như vậy, cho nên thành không dám chết về nhà. Có nhiều người khi mà mua cái nhà, hỏi nhà này có ai chết không, có chết rồi không dám mua, tại có ma. Đủ thứ sợ hết trơn. Ta sợ như vậy cho nên đành ra là chừng mình chết rồi người ta cũng nhét vào đó cho chết luôn, mình cũng thành ma luôn. Hay sợ ma là thành ma. Tại chính mình cái tâm mình nghĩ vậy đó, mình sẽ mà uổng quá, bỏ chúng sanh đau khổ tội quá, nhiều quá. Hộ niệm trong bệnh viện nếu gặp trường hợp trở ngại thì rất khó hóa giải, đúng không? Như vậy đúng hết. Nhiều trường hợp đặc biệt còn với khai thị lớn tiếng niệm Phật mạnh thì không thể thực hiện trong bệnh viện được, đúng không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên thành ra đây là những cái mà quá ư đơn giản, chúng ta đi lướt qua là đủ rồi, không cần phải đi kỹ nữa anh chị. Nếu trường hợp không thể xuất viện được, gia đình cần nhớ những điểm gì? Đây là trường hợp vạn bất đắc dĩ. Ví dụ như trước ông bạn chúng ta là cái ông gì đó, Khánh Nguyện phải không? Đi tới lỡ đưa vô bệnh viện, bây giờ nó xuất ra, bây giờ xuất ra bây giờ bác sĩ không cho ra nữa. Tại họ thấy nếu mà xuất ra thì chết liền. Người ta không, thôi bây giờ cũng chịu thua. Lúc đó là cái quyền lực của người ta không được quyền cho được ra, tại vì ra như vậy họ chịu trách nhiệm. Có nhiều người nói bây giờ tôi là gặp trường hợp mà người ta bắt buộc phải đi giải phẫu người bệnh. Tôi giải phẫu vậy có chết không? Người ta nói gia phổ thì gia phổ, mà chết thì chết này. Trời ơi, thì đế người ta yên lành, ta chết bắt mưa thì banh thay xế thịt người ta, người ta chết cũng chết, mà bắt buộc phải làm như vậy. Người ta đi tại cái quy định của bệnh viện là như vậy. Thấy không, như vậy người ta làm theo cái thủ tục, cái luật lệ. Cho nên thành ra nó có nhiều cái khó khăn. Mong chư vị phải nhớ khó khăn. Yêu cầu bệnh viện cho phép gia đình và ban hộ niệm trực tiếp bên cạnh đế hộ niệm. Yêu cầu họ trước đi. Mà đấy là tôi nói thật, đây là khó rồi đó nghe. Cứu được phần nào cứu, chứ không dễ gì vãng sanh đâu. Còn nhắc nhớ bác sĩ cho chích một phin cho nhiều, giúp cho người bệnh thoải mái niệm Phật. Tiêu càng tiêu, họa càng họa, không tốt. Liền liên hệ với bác sĩ xin giảm liều lượng một phin, hoặc có thể dùng liều ít nhất đủ để giảm đau, vừa để người bệnh luôn luôn được tỉnh táo niệm Phật. Nhiều khi ở nhà người ta tới, người ta cũng có thể chăm sóc, mình cũng có thể yêu cầu bác sĩ giảm cái liều lượng xuống. Ở trong bệnh viện thì càng nói rõ ràng, tất cả đều ghi trong cái bản di chúc hết. Yêu cầu nhân viên bệnh viện tránh đụng chạm đến thân xác người chết ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Ráng cố gắng là còn nước, kiểu này là còn nước, còn tác, còn hộ niệm giúp cho người ta. Tại vì lỡ rồi không biết làm sao. Nhưng mà ở trong bệnh viện, xin thưa với chư vị, khó, càng khó, nhất định phải khó. Còn chích thuốc chống rã thân để làm lễ được lâu hơn. Những người giàu thường hay làm chỗ này đấy. Kỳ lắm, chích cho nó cái thân nó khỏi, nó cứng lại. Nó giết hết tất cả cái đụng nó cứng lại. Nhìn thì đẹp lắm, như rồi vô nó cứng ngắt. Chống rã thân. Khi thấy người bệnh sắp ra đi, nếu được thì yêu cầu y tá rút kim lấy các ống ra. Có thể làm được, rút ra trước không được. Mà nếu không rút ra thì sao? Nếu đã tách hơi rồi chưa kịp rút ra thì xin để nguyên như vậy, khóa tất cả các ống lại để chúng ta hộ niệm cũng được. Tại vì thường thường khi mà lúc đó mà đề ấy lấy ra thì có thể đau. Nếu mà có những cái động tác quá đơn giản với một vài con kim thì chúng ta có thể rút được, còn nhiều quá thì chúng ta nên thôi cũng cần nữa, để nguyên như vậy. Ví dụ cái mask này chúng ta có thể nhẹ nhàng gỡ ra được, không có gì, không có gì lắm. Còn kim, có kim hay là băng bó nhiều quá thì có để nguyên. Còn cái ống này này có gì đâu, mình chỉ cần cắt cái dây này là nó ra, không có cái gì mà phải nề hà lắm, chúng ta nhẹ nhàng làm được. Còn những cái mà kim đồ từ trên xuống dưới, băng đồ nhiều quá thì cũng để nguyên như vậy thôi, chứ không biết làm sao. Khi thấy người bệnh sắp ra đi, yêu cầu được chuyển đến một phòng riêng và cần thời gian 12 tiếng đồng hồ. Đúng không chứ vậy? Đó là vạn bất đắc dĩ lắm. Chứ còn thực ra thì nếu mà thành công, rất khó thành công. Thôi như vậy là chúng ta cũng đã được hết cái chương thứ 4 rồi. Bây giờ cũng đã chúng ta qua cái chương thứ 5.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.